Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Canh Bạc Tình Yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại 2vblog.com. Chương 67. Cô trả lời rất sảng khoái, không chùn bước cũng không xấu hổ, khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Hơn hết là có trò hay để xem, tất cả mọi người rất hưng phấn. Lý Tình Truyền rất có hứng thú, hai tay đan lại với nhau trên bàn bài, khóe miệng tươi cười nói: "Đánh bài kiểu gì? Tùy cô." Dư Y hơi đăm chiêu, một lát thì cười nói: "Hay là xúc xắc đi." Trong thế giới giải trí thường sử dụng xúc xắc, ba con xúc xắc được đặt trong một cái lồng thủy tinh. Bên ngoài lồng thủy tinh có chụp một cái chung. Sau khi nhà cái lắc xúc xắc xong, khách chơi có thể đặt cược. Cách đặt cược gồm đặt tổng số nút hay đoán đại tiểu. Đặt tổng số nút tức là đoán xem các nút trên ba con xúc xắc bên trong là bao nhiêu. Còn đặt đại tiểu thì đơn giản hơn nhiều. Từ 4 đến 10 nút là tiểu, từ 11 đến 17 nút là đại. Nếu ba mặt đều là nhất thì khách thua, nhà cái ăn trọn. Đối với khách chơi mà nói, đặt đại tiểu luôn có phần thắng cao hơn là đoán số nút. Nhưng gặp phải Lý Tinh Truyền thì xác suất này lại mất đi hiệu lực. Bởi vì Lý Tinh Truyền nghe và đoán được tiếng xúc xắc. Ngày đó Ngụy Tông Thao chỉ vào video theo dõi trên máy tính, nói: "Trước kia hắn ta có một thói quen, khi bắt được bài tốt thì chân của hắn sẽ nâng lên một chút. Khi bắt được bài có khả năng thất bại, nhưng cũng có phần thắng, thì hắn ta sẽ giơ ngón áp út." Cô nhìn về phía bàn đánh bài ở đối diện, chuyên gia còn đang dạy A Thành, chỉ ra cho cậu ta vài động tác nhỏ mà ngay cả chính mình cũng không chú ý tới. Những động tác này một khi xuất hiện ở trên bàn bài, đối mặt với Lý Tinh Truyền thì sẽ không có phần thắng gì đáng kể. Mỗi người đều có một ít ngôn ngữ cơ thể riêng của mình, nhưng phần lớn ngôn ngữ cơ thể vẫn giống nhau. Người bình thường thì cười khi vui vẻ, nhíu mày khi có nghi vấn. Khi nói dối thì ánh mắt sẽ nhìn về bên trái. Có lẽ em cảm thấy rằng vẻ mặt của mình bình thường, nhưng bản thân em vốn không để ý tới loại ngôn ngữ cơ thể trong tiềm thức này. Mà hiện tại... Ngụy Tông Thao chỉ vào màn hình một lần nữa. Lý Tinh Truyền đã khắc phục được những động tác nhỏ của mình. Bắt đầu giây phút đầu tiên, từ khi em ngồi vào bàn bài chung với hắn thì chỉ có hắn quan sát em. Em không thể quan sát hắn ta nữa, chỉ có thể cung cấp những tin tức sai lệch để dẫn tới lầm lẫn. Nhưng muốn cho hắn ta mắc mưu thì rất khó, cho nên người bình thường nhất thiết đừng tìm hắn ta cờ bạc. Câu nói cuối cùng cũng rất nhẹ. Chết như thế nào cũng không biết. Dư Ý rất rõ ràng điểm này, cho nên tuyệt đối sẽ không cùng hắn ta chơi loại bài có kỹ thuật quá cao. Chỉ có xúc xắc là loại trò chơi, đối với người bình thường mà nói là toàn bộ dựa vào vận may, thì cô mới có thể có vài phần thắng. Giám thị đến chậm, khi chạy tới thì hai người đã quyết định ván bài. Anh ta cầm lấy máy bộ đàm hỏi tình huống ở phòng theo dõi, mày nhíu lại có chút lo lắng, muốn ngăn lại nhưng không dám. Suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định gọi điện thoại báo cho Trang Hữu Bách. Bên cạnh anh ta bỗng nhiên có người nói: "Dù sao nội trong một giờ Lý Tinh Truyền cũng đã thắng liên tục, còn tiếp tục như vậy thì thế giới giải trí khỏi cần phải mở cửa kinh doanh. Cậu để cho cô Dư đánh cuộc một phen." Trần Nhã Ân cười nhạt, khoanh tay đứng ở một bên. Ván bài bắt đầu, người đã vây thành hai vòng ở trước bàn đánh bài. Tất cả mọi người thật im lặng, vẻ mặt chờ mong nhìn vào tay của Lý Tinh Truyền, chờ cho hắn ta đặt cược. Dư Ý ung dung nhàn nhã, dần cái chung lại, bàn tay phủ ở trên chỗ tay cầm, chậm rãi ấn một cái. Như là một pha quay chậm, Lý Tinh Truyền có thể thấy ngón áp út của cô hơi hơi nhếch lên, ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức, bàn tay rất đẹp, móng tay không để dài. Hắn ta tập trung tinh thần nhìn, thấy Dư Ý lại ấn tay xuống một lần nữa thì chú ý lắng nghe, bên tai lại bỗng nhiên có một luồng khí nóng thổi tới. "Anh à, em giúp anh ngăn chặn xui xẻo được không?" Giọng nói vang dội, Lý Tinh Truyền đẩy mạnh cô ta ra rồi quay đầu lại, thì thấy bảng đèn đặt cược sáng lên. Dư Ý cười nói: "Xin mời đặt cược." Lý Tinh Truyền nhíu mày, nhìn thoáng qua chung xúc xắc, lại nhìn về phía chỗ đặt cược trên mặt bàn. chậm chạp không có một động tác nào. Mọi người kiễng chân trông ngóng, một lát sau mới thấy hắn ta chậm rãi nâng tay, đặt đại tiểu, tỷ lệ trung tiền chỉ có 1-1, không giống với lúc trước hắn ta toàn đặt số, tỷ lệ trung tiền thắng rất lớn. Xem ra lần này hắn ta cần cẩn thận một chút. Khách đánh bài đều đặt cược theo hắn ta. Dư Y nâng chuông lên, đặt cược ngừng lại. Cô nói một tiếng mở, rồi chậm rãi mở cái chung ra. Kết quả ngoài dự kiến của tất cả khách đánh bài. Một con xúc sắc 2 nút, hai con xúc sắc 3 nút, tổng cộng là 8 nút. Mọi người ồ lên. Lý Tinh Truyền cười cười như không quan trọng. Tiếp tục. Cũng không ngờ Dư Y đột nhiên nói. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không có nói rõ ràng. Một ván định thắng thua. Thắng thì một ván quyết định, thua thì ba ván quyết định. Cô đã sớm tính toán thật tốt, nhưng cô quên là có khách đánh bài ở chung quanh. Chỉ nghe Lý Tinh Truyền nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Một ván định thắng thua. Xem ra là đã làm thất vọng mọi người rồi. Mấy người khách đánh bài đi theo Lý Tinh Truyền để thắng dễ dàng, thì dĩ nhiên không hy vọng hắn ta rời đi nhanh như vậy. Sau khi nghe thấy thế thì lập tức chỉ trích Dư Y. Lúc bắt đầu sao cô không nói rõ ràng, từ trước đến nay đều là 3 ván thắng 2, cho tới bây giờ chưa thấy qua một ván là quyết định. Bọn họ tranh luận không ngừng, Dư Y quét một vòng, nhìn thấy Giám Thị cùng Trần Nhã Ân đứng ở xa xa, không có ý kiến gì tới. Cô nhíu mày, đành phải nói. Còn lại 2 ván. Ván thứ 2 bắt đầu, Dư Y làm theo như trước. Người phụ nữ tiến đến nói chuyện bên tai Lý Tinh Truyền lúc trước, lại chen lên một lần nữa. Nhưng lần này cô ta bị hai gã đàn ông vạm vỡ ngăn lại, không thể đến gần. Hai gã đàn ông này vẫn luôn đứng ở gần đó, thì ra là người tùy tùng của Lý Tinh Truyền. Dư Y nhìn về đầu bên kia, trên tay hơi chần chờ, đợi vài giây không thấy bên kia có phản ứng. Trái lại, Lý Tinh Truyền lại đang thúc giục. Cô Dư. Dư Y không còn cách nào, chỉ có thể ấn tay xuống. Lý Tinh Truyền tập trung suy nghĩ, cười đặt cược thẻ đánh bài ở khu số. Mấy người khách đánh bài cùng cược theo. Dư Y đã có dự cảm, khi mở chung ra thì cũng không có ngạc nhiên. Lý Tinh Truyền thắng, nhà cái chung một số tiền lớn. Thật xin lỗi, cô Dư. Trước mặt Lý Tinh Truyền lại nổi lên một đống cao thẻ bài. Dư Y cười nói. Biết đâu sau đó tôi cũng nói thật xin lỗi với anh. Cô liếc mắt nhìn hai người đàn ông còn đang tranh chấp cùng với người phụ nữ kia. Sao mà không biết kêu ra tiếng. Dư Y hít mắt lại, có chút sốt ruột, động tác trên tay chậm lại. Một lát sau bỗng nhiên thấy người phụ nữ kia nhìn lại đây. Cô nhíu mày liếc mắt nhìn Lý Tinh Truyền một cái. Lúc này mới bắt đầu động tác. Ván thứ 3, khách đánh bài xoa tay, càng thêm hưng phấn. Nhưng thật ra thì Lý Tinh Truyền vẫn không chút để ý đến. Cười nhìn Dư Y ấn tay xuống. Vừa mới một chút thì bỗng nhiên chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thét chói tai. Âm thanh không ngừng tới gần hắn ta. Mà ngay trong lúc đó tay Dư Y đã ấn xuống 3 lần. Hắn ta không có nghe rõ cái gì cả. Lý Tinh Truyền nhìn nhanh về phía Dư Y, thấy cô tươi cười thanh nhã. Hắn ta lại quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ đã sát lại gần vài ba lần, một đầu tóc vàng, mặc một bộ áo đầm thêu gợi bó sát người. Giám thị ở một bên đã tiến lên cuộc mắng cô ta. Mạ Đế Na, cô làm gì vậy? Lý Tinh Truyền bỗng cười cười, nhìn về phía Dư Y một lần nữa, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt này. Hắn có chút bất đắc dĩ, đang muốn đặt cược thẻ đánh bài đang xoay chuyển ở trong tay, thì nghe thấy một giọng nói được truyền đến từ xa. Ván này bị quấy nhiễu, không bằng tôi tiếp anh Lý đánh lại ván này lần nữa. Người mới tới từng bước một đến gần, trên người mặc một bộ âu phục thường màu đen, cao lớn vạm vỡ, uy nghiêm đáng sợ, đi theo phía sau là hai người đàn ông. Anh ta đi tới bên cạnh bàn bài, mặt không chút thay đổi, đứng đó nói. Một ván sâu hen, thế nào? Giọng nói mạnh mẽ trầm thấp, đúng là Ngụy Tông Thao. Lòng Dư Y bình tĩnh lại một cách khó hiểu. Ngược lại, nhịp tim đập lại bắt đầu thình thịch thình thịch. Ván trọng yếu thứ ba vẫn được tiến hành ở đây. Dường như Ngụy Tông Thao không thường lui tới nơi thấp như vậy. Khách đánh bài hỏi thăm một hồi, mới biết được đối phương chính là ông chủ lớn của thế giới giải trí. Không khỏi nhìn vào một cách nghiêm chỉnh. Tiếc là lần này bọn họ không thể đặt cược nữa. Hai phía đầu bàn bài, Ngụy Tông Thao và Lý Tinh Truyền đứng ở nơi đó. Dư Y đã đứng sang một bên. Mã Đế Na chen lại đây, hưng phấn nhỏ giọng nói. Có phải vừa rồi tôi thật thông minh không? Tôi đã nhìn thấy bạn có ý bối rối, liền lập tức kêu lớn lên. Bạn làm hại tôi bị giám thị mắng. Ui chà. Dư Y cười cười. Khiến bạn bị oan ức rồi. Cảm ơn. Nói đến cũng khéo. Một tuần trước Dư Y bắt đầu làm việc ở bàn bài tại đây. Từng nói qua với Mã Đế Na chuyện nghe xúc sắc. Cô nghĩ Lý Tinh Truyền còn chưa có rời đi, chung quy vẫn cảm thấy rằng hắn ta không có lòng tốt. Bởi vậy cô đã sớm bàn bạc với Mã Đế Na, phòng bị trước sẽ tránh được tai họa, nên đã tập thử trước. Vừa rồi cô thấy Mã Đế Na chuyển động ở gần đó, ánh mắt nhìn nhau ngầm hiểu, lúc này cô mới ấn xuống. Thuật đánh bài của cô không giỏi, vận may cũng không nhất định ai tốt hơn ai. Giờ phút này chung quanh bàn bài một mảnh yên tĩnh, ngay cả khách đánh bài ở bàn khác cũng vây lại đây. Trang Hữu Bách lấy cái chung của Dư Y đi, rồi lấy ra hai cái chung mới toanh. Ngụy Tông Thao xòe tay ý nói, kiểm tra không có vấn đề, chúng ta dựa theo quy luật cũ. Không ai biết được quy luật cũ của bọn họ là gì, chỉ có bọn họ biết. Lý Tinh Truyền cong môi lên, cầm lấy 6 con xúc sắc, xoay chuyển ở trong tầm tay, rồi ném vào cái chung, trầm giọng nói, bắt đầu. Dứt lời thì cái chung lập tức bị cầm lên, hai người bắt đầu lắc xúc sắc. Tất cả mọi người có thể nghe thấy âm thanh xúc sắc va chạm. Ngụy Tông Thao nói, công lực của anh Lý có tiến bộ hơn so với quá khứ. Quá khen, anh Ngụy cũng vậy. Hai người càng không ngừng lắc cái chung, Dư Y nín thở tập trung, dán chặt mắt vào Ngụy Tông Thao. Thế tay của anh đều đặn, khi thì lên cao, khi thì hạ xuống. Âm thanh của cái chung của hai bên thật hỗn loạn. Cô thấy không nghe rõ ai với ai, không biết bọn họ phải đấu với nhau như thế nào. Cái chung được lắc chừng 3 phút, giữa lúc mọi người càng ngày càng sốt ruột, thì bỗng nhiên nhìn thấy thế tay của hai người thay đổi. Dầm một tiếng, chung xúc xác đều ăn ý úp ở trên mặt bàn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy Lý Tinh Truyền bỗng nhiên vỗ lên mặt bàn một cái. Bàn bài vốn vững chắc cũng bị lung lay mạnh một cái. Dư Y trừng to mắt, bọn họ đang đấu đại tiểu, mà giây phút cuối cùng Lý Tinh Truyền làm xáo trộn xúc sắc của Ngụy Tông Thao. Lý Tinh Truyền cười nói, mở. Ngụy Tông Thao cong môi, nhìn thoáng qua đống thẻ bài cao cao ở trên bàn, chậm rãi nói, đáng tiếc, 12 triệu. Hai người đều tự mở chung xúc sắc ra, khách đánh bài ở xung quanh kinh ngạc hô lên một hồi. Lý Tinh Truyền 17 nút, nhưng mà Ngụy Tông Thao là con báo, 18 nút. Câu nói kia của Ngụy Tông Thao rốt cuộc cũng nói hết. Lại quay về tôi. Lý Tinh Truyền trố mắt, không dám tin. Dán mắt vào 3 con xúc sắc ở trước mặt, 3 con 6, 18 nút. Rốt cuộc là thuật cờ bạc của Ngụy Tông Thao đã đến mức nào rồi? Sau một cái vỗ của Lý Tinh Truyền, anh thế nhưng lại là 3 con 6. Dư Ý trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt liên tục di chuyển giữa Ngụy Tông Thao và xúc sắc. Mã Đế Na không có nhìn ra sự kỳ lạ ở trong đó, vỗ tay trực tiếp la lên, ông chủ thật giỏi. Lý Tinh Truyền cười nhạt, vài năm không gặp, quả thật là không giống nhau. Ngụy Tông Thao rốt cuộc tươi cười với hắn ta, vài năm không gặp, anh vẫn giống như xưa, nếu anh không vỗ một cái thì ván này anh sẽ thắng. Khi hai bên đều có thể chế ngự được ngôn ngữ cơ thể của mình, nếu muốn hiểu biết người kia thì chỉ có thể bí mật dò xét thái độ làm người của đối phương. Lý Tinh Truyền vẫn trước sau như một, quỷ kế đa đoan, nham hiểm xảo quyệt. Mấy năm gần đây hắn ta ở nước ngoài đấu với người ta, đã quen dùng một chiêu này. Từ trước khi hắn ta bước vào Singapore lần nữa, thì anh đã điều tra rõ toàn bộ, sao lại để cho hắn ta đạt được. Những mặt xúc xắc cuối cùng mà anh lắc không phải là ba mặt sáu. Sau đó Lý Tinh Truyền gõ một cái, sức không mạnh không nhẹ. Đó là phần lực đã lắc thay cho anh vào phút cuối cùng, khiến cho xúc xắc chuyển sang sáu. 12 triệu quay về sòng bạc, Ngụy Tông Thao sải bước rời đi, để lại những người liên can bàn luận sôi nổi. Anh cũng không quay đầu lại, nói: "Cô Dư, đến văn phòng của tôi." Khi đi qua bên cạnh Trần Nhã Ân, anh cũng không có dừng lại, mắt không chớp, lạnh lùng nói: "Cô tự lo thân mình cho tốt đi." Trần Nhã Ân cứng đờ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Đi vào văn phòng, Ngụy Tông Thao lạnh lùng nhìn Dư Y. Dư Y không biết tại sao hơi chột dạ, vội vàng giải thích: "Em đã bàn bạc thật tốt với Mã Đế Na. Gặp phải chuyện như thế này thì Mã Đế Na sẽ giúp em nhiễu loạn âm thanh. Lần này em và Lý Tinh Truyền chỉ là đánh cuộc vận may." Ngụy Tông Thao ngắt lời cô: "Vận may của em chắc chắn là tốt." Dư Y cười nói: "Cho dù thua cũng không sao. Nếu thua thì em chỉ là đăng ký đi Campuchia cùng với hắn ta. Không phải anh cũng có thể ngồi cùng chuyến bay sao? Vậy thì có gì khác nhau? Tóm lại không thể để cho hắn ta tiếp tục thắng. Nếu không khách đánh bài ở mấy trăm bàn bài, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị hắn ta hấp dẫn lại đây. Hắn ta thật tình muốn gây rối." Dừng lại một chút, Dư Y lại nói: "Sao anh tới nhanh như vậy? May là anh đã đến. Nếu không ván cuối cùng em thật sự có chút không muốn mở." "Anh thấy là gan của em rất lớn." Ngụy Tông Thao vứt cái máy tính đến trước mặt cô. Hình ảnh trên màn hình cho thấy Dư Y đang phụ trách bàn tài xỉu. Từ đầu tới cuối anh đều theo dõi cô. Cho dù anh có rời khỏi sòng bạc, nhưng nhất cử nhất động của Dư Y vẫn ở trong phạm vi tầm mắt của anh. Dư Y không biết nói anh như thế là tốt hay không nữa. Lúc thì cô tức giận, lúc thì cảm thấy ngọt ngào. Nhưng cô vẫn không rõ anh làm như vậy là có ý gì. Cô cũng không biết là Lý Tinh Truyền và Trần Chí Nghị có quen biết. Ngụy Tông Thao hơi đăm chiêu nhìn cô, cũng không nhiều lời. Thuận tiện tiết lộ chung xúc sắc trước khi Trang Hữu Bách chạy tới là ba con xúc sắc tổng cộng 15 nút, là đại. Dư Y trừng mắt, cười nói: "Vận may của em tốt." "Là gan của em đủ lớn." Ngụy Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, nhịn không được hôn cô một ngụm. "Hôm nay làm tốt lắm, em chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ đi Campuchia."
Chương 68. Phnom Penh là thủ đô của Campuchia, nơi đó có đền Wat Phnom nổi tiếng, ẩm thực tương tự với Thái Lan. Khu thương mại trung tâm cùng với khu thương mại Russia là nơi mua sắm náo nhiệt nhất. Toàn thành phố thoạt nhìn có chút dơ bẩn mất trật tự, nhưng một góc thành phố được xem như phát triển, ít nhất có thể thấy các loại xe hơi ở trên đường. Lần này Ngụy Tông Thao dẫn theo 5 người đến: Trang Hữu Bách, A Tán, Chú Tuyển, còn có Trần Nhã Ân và Dư Y. Mới vừa xuống máy bay, anh liền lên mạng tìm kiếm một chút, quả nhiên là nhìn thấy tin tức ván bài của anh và Lý Tinh Truyền vào hôm trước. Dư Y cầm lấy tay anh lật qua lật lại. Ngụy Tông Thao nói: "Lý Tinh Truyền thắng giải vua bài, hôm trước anh thắng, có thể là Quách Quảng Huy rất nhanh chóng biết được." Khó trách hôm trước anh đã hạ mình đấu với Lý Tinh Truyền trước công chúng, thì ra tất cả đều đã tính toán đâu vào đấy. Anh cũng đủ tự phụ, dường như cho rằng bản thân mình nhất định có thể thắng. Người đàn ông đưa xe đến đón là một người Mã Lai, tên là A Sâm, không biết nói tiếng Hoa, chỉ có thể dùng tiếng Anh. Ông ta là trợ thủ đắc lực ở bên cạnh Quách Hoàng Huy. Có hai chiếc xe hơi đỗ ở ngoài sân bay. Ngụy Tông Thao mang theo Dư Y ngồi vào xe của A Sâm, mấy người Trang Hữu Bách thì ngồi vào một chiếc khác. Dọc đường A Sâm nói: "Mấy ngày nay ông Quách đi vắng, anh Ngụy có thể đi thăm khu giải trí Kim Huy của chúng tôi một chút. Tôi nắm toàn bộ hành trình tiếp khách, anh Ngụy có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Ngụy Tông Thao nói cảm ơn, phút chốc đã đi đến khu giải trí Kim Huy. Ở thành phố Phnom Penh này, không thể nghi ngờ khu giải trí Kim Huy là nơi xa hoa nhất. Khách sạn chiếm một khoảng đất rất lớn. Ở ngoài cửa có một loạt cờ của các quốc gia. Trong ngoài khách sạn đều trưng rất nhiều tượng Phật mã vàng, trang trí nguy nga lộng lẫy. Mỗi một góc đều có thể nhìn thấy phong cách Đông Nam Á. Hơn một nửa khách ở đây đều là người Hoa. Ngoài ra những người khách khác, đa số đều là người Việt Nam và Thái Lan. Ngụy Tông Thao nói với Dư Y. Trừ Malaysia và Singapore ra, ở đây khách của khu giải trí Kim Huy là nhiều nhất. Chính phủ Campuchia cấm người dân Campuchia đi vào nơi này, cho nên em không thấy một người Campuchia nào ở trong sòng bạc. Ngồi tàu thủy hoặc đi xe buýt từ Việt Nam đến Phnom Penh chỉ cần 10 tiếng đồng hồ. Thái Lan cấm cờ bạc, ở Trung Quốc nội địa cũng cấm cờ bạc. Nơi này không sợ không làm ăn phát đạt. Bọn họ đã tới phòng khách sạn. Đối diện là một khu công viên, phong cảnh không tồi. Xa xa có một vòng đu quay, không thể so sánh với độ cao của vòng đu quay ở Singapore. Ngụy Tông Thao đi đến bên cửa sổ, nhìn theo tầm mắt của Singapore, cười nói, khi trở về sẽ mang em ngồi vòng đu quay. Dư Y sửng sốt. Thật sự? Cô cực kỳ để tâm tới, Ngụy Tông Thao lại cảm thấy mềm lòng, vuốt vuốt tóc cô một chút. Tay vừa ngừng lại ở bên tai cô, Ngụy Tông Thao nhéo nhéo vành tai của cô một chút, trong mắt có ý mờ ám. Một lát sau thì anh đưa đầu qua ngậm lấy vành tai Dư Y, thấp giọng nói, em giỏ lỗ tai khi nào vậy? Dư Y ngửa đầu cười. Vào mấy ngày trước, em hẹn đi uống cà phê với bác sĩ Trịnh, cô ấy đi theo em giỏ lỗ tai. Bác sĩ tâm lý kiêm đi theo giúp giỏ lỗ tai. Ngụy Tông Thao cười nhẹ một tiếng, hôn cô một cái nói, nghỉ ngơi một chút, một giờ sau sẽ mang em đi đánh bài một phen. Quy mô của sòng bạc Kim Huy không thể so sánh với thế giới giải trí. Ở đây, máy kéo ăn tiền cộng với bàn đánh bài cũng chỉ có 500-600 bàn, nhưng nơi này rất dễ kiếm tiền. Trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu nhất ở Đông Nam Á, thì Quách Quảng Huy nằm ở trong top 20. Đúng là Ngụy Tông Thao đã nhìn trúng quyền hạn độc nhất vô nhị của Quách Quảng Huy ở Phnom Penh. Ở cửa chính sòng bạc có dựng một màn hình lớn. Trên màn hình hiển thị chữ bằng tiếng Việt. Dư Y hoàn toàn xem không hiểu. Cô đi theo Ngụy Tông Thao vào sòng bạc, sau khi đổi một ít thẻ đánh bài rồi đi khắp nơi. Người chia bài ở đây có người Hoa, cũng có người Việt và người Mã Lai. Tất cả đều nói tiếng Anh, giống với Singapore. Đều nói nghệ thuật là không biên giới, cờ bạc cũng không biên giới giống như vậy. Màu da khác nhau, ngôn ngữ bất đồng, vẫn có thể chơi cùng một chỗ. Dư Ý quét một vòng, đi đến chỗ bàn Baccarat chơi khoảng vài ván. Gần đây vận may của cô rất tốt, chẳng mấy chốc liền thắng được một nửa tiền đánh bạc. Cô thắng được liền rời đi, không chút lưu luyến nào. Sau khi đổi lại tiền Mỹ thì cô muốn đi tìm Ngụy Tông Thao. Chỉ chốc lát sau đã tìm được anh ở ngay tại quán cà phê. Ngụy Tông Thao nói với Trang Hữu Bách ở đối diện. Cậu và Trần Nhã Ân đi phụ trách giao thiệp với mấy người A Sâm. A Tán đi thăm dò Quách Quảng Huy xem ở đâu. Quách Quảng Huy đã sớm hẹn bọn họ vào thời gian này ở tại đây, nhưng A Sâm lại nói ông ta đi vắng mấy ngày nay. Ngụy Tông Thao không rõ ràng lắm trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì, cho tới bây giờ anh cũng không có thói quen bị động. Bởi vậy anh lập tức điều chỉnh kế hoạch, an bài lại nhiệm vụ của mấy người Trang Hữu Bách một lần nữa. Dư Ý đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tay cầm lấy thực đơn nhìn lướt qua. Trên thực đơn viết tiếng Việt cùng tiếng Anh. Cô gọi người phục vụ tới kêu một ly cà phê. Chỉ chốc lát sau cô chợt nghe Ngụy Tông Thao hỏi, em có cảm tưởng gì? Dư Ý chớp chớp mắt, thấy Ngụy Tông Thao đang hỏi cô. Cô suy nghĩ một chút rồi báo cáo, nơi này là một vương quốc nhỏ của Quách Quảng Huy. Cô đã tới Campuchia 2 lần, một lần là vào 4 năm rưỡi trước, cũng từng đi ngang qua khu giải trí Kim Huy, nhưng không có bước vào lần nào. Cô chỉ biết là kiến trúc nơi này cũ xưa, có thể nhìn thấy những đứa trẻ người Campuchia đen đủi dơ dáy ở ven đường. Trên đường cái có những chiếc xe hơi nhập khẩu sang trọng hào nhoáng. Trên đường quốc lộ số 3 có thể thường xuyên nhìn thấy khách du lịch ba lô. Trung Quốc đã viện trợ nơi này rất nhiều. Người Hoa làm việc ở đây tiền lương có thể cao hơn so với người bản xứ. Điểm này hoàn toàn trái ngược với Singapore. Mà ở bên trong khu giải trí này tất cả đều khác. nhìn không thấy cảnh tượng lạc hậu ở bên ngoài. Nơi này chỉ có ngập trong xa hoa. Poipet và thành phố Sihanouk đều có sòng bạc, nhưng không có sòng bạc nào có thể so sánh với nơi này. Giống như em đã nói, nơi này là vương quốc của Quách Quảng Huy. Cà phê đã được đưa đến, Ngụy Tông Thao thêm sữa vào cho Dư Y, khuấy một chút rồi mới đưa tới trước mặt cô. Chàng Hữu Bách ở đối diện hơi giật mình một chút, vuốt vuốt cằm, đứng dậy cáo từ. Dư Y cầm lấy cà phê uống một ngụm, nói: ưu thế lớn nhất ở nơi này chính là chính phủ Campuchia. Chính phủ rất thích Quách Quảng Huy, không chỉ có thể lấy giấy phép sòng bài dài hạn, mà cũng cho ông ta vị trí tốt nhất, chi phí thấp nhất, đãi ngộ tốt. Hèn chi rất nhiều người cũng muốn tới đây mở sòng bạc, Lý Tinh Truyền cũng vì như vậy. Ngụy Tông Thao cười nói: mục đích của Lý Tinh Truyền không chỉ muốn kiếm tiền, hắn ta nhìn anh không vừa mắt đã lâu, hai ngày nữa hắn ta cũng sẽ đến. Campuchia đang ở giữa mùa mưa, từ sáng đến trưa thời tiết còn rất nắng ráo, chiều đến thì nổi mưa to. Mùa mưa ở nơi này rất dài, liên tục đến tháng 11. Dư Y từng đến đây vào tháng 4, cũng đã chịu hết sự tra tấn của mùa mưa, trăm ngàn lần không ngờ rằng không bao lâu lại đến chịu tra tấn lần nữa. May là điều kiện chỗ cô đang trú rất vượt bậc, đứng ở trong phòng khách sạn cũng không cảm thấy không thể chịu được. Ngụy Tông Thao quẳng tất cả những chuyện khác cho Trang Hữu Bách lo. Buổi tối theo tiếp Dư Y ăn cơm ở trong phòng khách sạn, vừa ăn vừa giảng dạy cho cô. Thái độ làm người của Quách Quảng Huy vô cùng kiêu ngạo, tính tình trước kia cũng rất lập dị. 2 năm trước người phụ nữ của ông ta bất ngờ bỏ mình, tính tình của ông ta càng biến đổi lớn hơn nữa. Dư Y hết sức chăm chú lắng nghe, hấp thu tin tức rất nhanh, tất cả đều ghi nhớ ở trong đầu. Ngụy Tông Thao đưa miếng thịt bò đến bên miệng cô, cười nói: đây là mất ăn mất ngủ. Dư Y cười cười, cắn xuống một cái, cũng thuận tay cắt một miếng thịt bò đưa tới bên miệng Ngụy Tông Thao. Ban đầu Ngụy Tông Thao nhíu nhíu mày, thấy Dư Y vẫn nâng má nhìn anh chỉ có thể ăn lấy. Tâm tình Dư Y rất tốt, sau khi ăn xong liền chui vào lòng anh, ôm lấy anh lười biếng giúp ở trên sofa. Nếu năm đó em không có bỏ chạy thì sau đó sẽ thế nào? Lần đầu tiên Dư Y chủ động hỏi tới năm đó, cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng một người đàn ông như vậy bước trên con đường cô đã từng đi. Năm đó cô thật cô đơn, mà nay đã có lồng ngực để cho cô dựa vào. Ngụy Tông Thao đáp: nếu lúc ấy em không bỏ trốn thì ngày hôm sau em sẽ không xuống giường được. Dư Y dùng sức vỗ anh một cái, hung hăng chừng anh. Trong nháy mắt đã qua 2 ngày, vẫn không thấy bóng dáng Quách Quảng Huy. Trần Nhã Ân báo cáo với Ngụy Tông Thao: Chu A Sâm hỏi thăm không có tin tức gì, anh ta chỉ để cho chúng ta đợi thêm vài ngày. Tôi đã bàn bạc qua với người của chính phủ, mọi thứ đều có thể chuẩn bị xong xuôi. Ngụy Tông Thao gật đầu. Cô giúp đỡ A Trang khoảng này, do A Trang phụ trách. Trần Nhã Ân tiếp nhận, rồi nói: hẳn là hôm nay chuyến bay của Lý Tinh Truyền sẽ đến. Ngụy Tông Thao bỗng ngẩng đầu. Lúc đó Dư Y đang chơi ở trong sòng bài. Cô lấy cớ thiếu hướng dẫn viên du lịch, nên đã tìm một nhân viên du lịch làm việc ở sòng bài, làm hướng dẫn viên du lịch tạm thời. Hướng dẫn viên du lịch tạm thời là Hoa Kiều Malaysia, tên là Trần Phi Lệ, bộ dáng rất xinh đẹp, xử sự cũng rất nhiệt tình. Giống như khi Dư Y cùng người chia bài nói chuyện phiếm, người chia bài nói như vậy: cô ấy xinh đẹp lại rất biết đối nhân xử thế, quan hệ rất không bình thường với A Sâm. Dư Y cười nói: Phi Lệ, cô có gặp qua phu nhân của ông Quách không? Nghe nói Quách phu nhân sinh ra từ dòng dõi Thư Hương, là một người phụ nữ tài ba. Trần Phi Lệ thở dài: vài năm trước tôi có gặp qua bà ấy. Bà ấy đối với người ta rất tốt, khi đó tôi mới 10 mấy tuổi. Tiếc là bà ấy qua đời quá sớm. Dư Y nói: ông Quách rất thương vợ của ông, nhất định là rất đau lòng. Trần Phi Lệ cũng không phải là người ngu, biết rõ mục đích chuyến này của đoàn người Dư Y, cô ta hỏi gì đáp nấy, cầu gì được nấy, trên tay còn đeo chiếc vòng hơn vạn mỹ kim Dư Y tặng, dĩ nhiên là cô ta hết lòng hết dạ.
Du Y vừa đi vừa tán gẫu với cô ta, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đi được nửa đường thì đột nhiên nghe thấy có người hét lên bằng tiếng Hoa.
Lại Thắng, em gái.
Giọng nói thật vang, hơi quen thuộc, là của một người đàn ông. Du Y hồi hộp ở trong lòng một chút, không khỏi nhìn chung quanh. Chung quanh khắp nơi đều là người, rất nhiều người Hoa. Cô tìm không được ai cả, cô không tìm được gì cả.
Giọng nói kia dường như luôn ở bên tai, tâm thần Du Y không yên, thoái thác nói có việc cần đi trước. Trên đường đi cô luôn nhìn về phía hai bên. Khi đến phòng khách sạn thì vẫn không có thấy được gì. Sau khi cô vào cửa, nhìn thấy mấy người Trang Hữu Bách đều đang ở đó, bước chân của cô dừng lại một chút.
Ngụy Tông Thao ngoắc.
Em lại đây.
Lúc này Du Y mới đi tới sofa, ngồi xuống bên cạnh anh. A Tán liếc mắt nhìn Dư Y một cái, kêu một tiếng cô Dư, rồi tiếp tục nói. Quách Quảng Huy đã mất tích 3 tháng, biết đâu không gọi là mất tích. Ông ta vẫn luôn duy trì liên lạc với cấp cao cá biệt, thỉnh thoảng sẽ truyền đạt mệnh lệnh.
Dư Y có chút lo ra, Ngụy Tông Thao nhíu nhíu mày, đang muốn nắm lấy tay cô, thì Trần Nhã Ân ở một bên vừa tiếp xong cú điện thoại. Cô ta bỗng nhiên nói.
Lý Tinh Truyền đã đến, A Sâm hẹn chúng ta đi phòng hội nghị.
Mấy ngày không thấy, Lý Tinh Truyền vẫn khí thế hăng hái như cũ. Bốn gã tùy tùng ăn mặc chỉnh tề đứng ở phía sau, thoạt nhìn càng giống như hộ vệ hơn. Hắn ta nhìn thấy mấy người Ngụy Tông Thao vào cửa, thì ánh mắt của hắn ta chỉ nhìn chằm chằm Dư Y, cười nói.
Cô Dư thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, cởi xuống đồng phục, thật sự là đẹp.
Hắn ta một câu hai ý, sắc mặt Dư Y không vui, nhưng vẫn cười dùng tiếng Anh nói.
Anh Lý thua tới 12 triệu, ngược lại bộ dáng nhìn không tốt lắm. A Tông, cách anh tiếp đãi khách như vậy sẽ dọa khách bỏ chạy mất.
A Sâm ngồi ở ghế chủ tọa nghe không hiểu lời nói của Lý Tinh Truyền, nhưng nghe hiểu lời nói của Dư Y. Anh ta không khỏi nhìn thoáng qua Lý Tinh Truyền, ho khan một tiếng, mở miệng nói.
Hôm nay mời hai vị đến đây là có việc muốn nói.
A Sâm nhìn lướt qua mọi người, nói.
Lúc trước tôi giấu mọi người, ông Quách không phải là đi vắng mấy ngày nay, mà là đã đi vắng từ 3 tháng trước.
Nội dung anh ta nói giống với tin tức A Tán có được, Quách Quảng Huy đã mất tích 3 tháng. Cấp cao của khu giải trí, bao gồm chính phủ vẫn luôn giấu giếm chuyện này với bên ngoài. Bọn họ chỉ có cơ hội mỗi tháng một lần gặp Quách Quảng Huy qua video. Quách Quảng Huy không muốn xuất hiện, điều khiển công việc ở khu giải trí từ xa.
A Sâm bóp bóp hai tay nói.
Giữa chiều hôm nay ông Quách rốt cuộc có đưa đến tin tức, kêu các vị đi tìm ông ấy. Ai tìm được ông ấy trước thì chính là đối tượng hợp tác lần này của ông.
Mọi người sửng sốt, chỉ nghe A Sâm nói.
Ông ấy đang ở trên một núi nào đó ở Campuchia.
Không có thêm một tin tức gì nữa. Ông ta ẩn thân ở một trên ngọn núi nào đó ở Campuchia. Campuchia có nhiều núi như vậy, ông ta trốn ở núi nào?
Mấy người từ phòng hội nghị đi ra, nhất thời đều không nói gì. Lý Tinh Truyền nhíu mày lại, đi qua bên cạnh mấy người Ngụy Tông Thao, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không bao lâu thì đã quẹo qua một khúc quanh.
Lúc này Dư Y mới mở miệng nói.
3 tháng trước là ngày giỗ của phu nhân Quách Quảng Huy. Năm đó Quách phu nhân được an táng ở trên một ngọn núi.
Ngụy Tông Thao nhìn lại Dư Y, ngay cả bọn A Tán cũng nhìn lại đây. Dư Y nói.
A Sâm là thân tín của ông Quách. Rõ ràng là anh ta biết được nơi ẩn náu của ông Quách. Những lời này anh ta đã từng nói qua với người yêu của anh ta.
Ngụy Tông Thao nhướng nhướng mày, cười nói.
A Tán, dựa theo lời nói của Nhất Nhất, đi điều tra nữa.
A Tán vội tiếp nhận, rời đi trước.
Dư Y cười cười, đi cùng bọn họ tới thang máy. Khi tới gần thang máy thì bỗng nhiên khóe mắt lướt qua một bóng dáng xuất hiện ở đầu kia của hành lang. Tim cô nhảy lên một cái. Thấy chữ số của thang máy chậm rãi hạ thấp xuống. Cô nói.
A Tông, anh cùng với mấy người A Trang vội thì đi trước đi. Em đi shopping nữa.
Ngụy Tông Thao ừ một tiếng, chỉ nói.
Cách Lý Tinh Truyền xa một chút.
Dư Y hé miệng cười cười, chờ cho đến khi bọn họ đi vào thang máy thì cô mới đi về phía đầu kia của hành lang. Phía trước là phòng khách sạn, không biết tổng cộng có mấy phòng. Cô chậm rãi đi tới, tim đập càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc cô đi tới gần chỗ bóng dáng thẳng đứng vừa mới nói ban nãy. Cô dừng bước, nhìn về phía cửa ở hai bên. Đột nhiên cô nhìn thấy cửa bên tay trái không có đóng lại. Cô từng bước về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút. Phía trước là phòng khách, có một người đang ngồi dưới đất, tay cầm bộ bài tay xào xào, bóng dáng cao lớn mập mạp, cô rất quen thuộc. Sau lưng có người lặng yên không một tiếng động tới gần, dịu dàng nói: Nhất Nhất, muốn vào hay không? Giọng nói này rất dịu dàng, Dư Ý đã nghe qua rất nhiều năm, anh ta từng dạy cô học, cũng từng kể qua những chuyện rất thú vị. 4 tháng trước Dư Ý ở trên du thuyền nhìn anh ta rời đi, chưa hề nghe qua anh nói một chữ nữa. Dư Ý giọng nói khàn khàn: Trần Chi Nghị, anh muốn làm cái gì? Phía sau yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hít thở ấm áp tới gần. Qua hồi lâu Dư Ý mới nghe nói một câu: Tôi nghĩ là em sẽ nhớ đến anh ta là con trai của cha em.